Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học, và cũng giờ này cũng là giờ pháp thoại hàng tuần. Hôm nay là một ngày thật là đầy. Từ sáng giờ chúng ta tụng kinh và đi hộ niệm, rồi bây giờ tụng kinh, rồi giờ chúng ta có pháp thoại. Bởi vì nhân cái dịp lễ vía của Đức Phật A Di Đà thật là hiếm lắm. Tại thường thường các cái dịp lễ vía nhằm lúc giữa tuần, ít khi nào mình được cuối tuần như vậy. Cho nên ngày hôm nay có mệt một chút về cái thân, nhưng mà về cái tâm thì rất là an lạc, rất là khỏe nhẹ. Nói là mệt thân chứ không mệt lắm, tại hồi chiều hồi sáng gì cũng được bồi dưỡng, thành thử ra không có gì mệt. Cái đó cũng có tâm lý. Khi mà mình tụng kinh á, mà mình thấy rằng mệt thì tự nhiên nó mệt. Giống như sắp sửa đây chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đó, quý vị mà tham dự tụng mà tròn một bộ đó, và càng tụng thì quý vị sẽ càng có sức. Thường thường người ta nghĩ là càng tụng càng yếu, phải không? Nhưng không. Nếu mà mới đầu vô mình tụng, mình chưa có thấm, mình chưa có đi vào, giống như mà xong mà mình mới lội, nó chưa có quen vậy đó. Mà khi mà mình vô rồi đó, mình tụng quen rồi đó, bắt đầu mình thấy thích thú. Và mình tụng tới chiều tối kết thúc bộ kinh rồi mà sức khỏe mình vẫn bình thường. Và mình càng tụng mà tiếng mình nó không bị khan, tiếng mình nó không có bị mệt, mà hoàn toàn tụng rất là khỏe. Tụng 3 ngày liên tục 3 bộ thì cũng thấy không có gì, không có hề gì. Và thường thường khi mà tụng kinh như vậy đó thì Pháp Hòa không có ăn, chỉ uống nước thôi. Và khi uống nước như vậy đó, tụng rất là khỏe. Vì mình ăn thì nó nặng bụng á, thì đôi khi mình không thoải mái khi mình tụng kinh. Nói như vậy không có biểu, không có bắt là bữa đó quý vị sẽ nhịn ăn nha. Nhà Pháp Hòa nói cái kinh nghiệm Pháp Hòa thôi, cái cơ thể Pháp Hòa thì không ăn. Thế mà tụng 3 ngày thì không ăn 3 ngày, một ngày một bộ vậy đó, thì mình không có ăn, uống nước. Cũng rất là khỏe, không sao hết. Hồi sáng quý vị tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Có lẽ là ở đây đa số là ai cũng lần đầu tiên tụng, phải không? Thì khi mình tụng được cái bộ kinh đó rồi, mình thấy mình là hạnh phúc ha. Hạnh phúc là bởi vì mình thấy được cái pháp môn tịnh độ từ đâu mà ra. Nguyên do nào Phật dạy cái cách niệm Phật. Và Đức Phật ngày xưa cũng dân chủ lắm. Không có ép người ta đi nước nào người ta không thích. Phật khi mà bà Vi Đề Hy chắp tay lại, nhớ không? Mà bà nói rằng cõi này khổ quá, không biết đời trước con tạo cái nghiệp gì. Bây giờ xin Đức Thế Tôn hãy cho con một cái cõi an lành nào đó để cho con thấy và con phát tâm sanh về. Đức Phật cho thấy hết tất cả các cõi tịnh. Rồi cuối cùng bà chọn thế giới nào? Thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Rồi bây giờ chọn cái đó thì Đức Phật nói cái pháp tu về cái cách đi về đó. Và mình lâu nay mình cứ đọc tụng hoài cái câu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là nguyện sanh về cõi phương Tây, ở trong trong đâu? Trong hoa sen. Cái đó gọi là hóa sanh đó, trong tứ sanh đó. Nhớ không? Noãn sanh là sanh bằng trứng, thai sanh là sanh bằng bào thai, thấp sanh là từ ẩm ướt mà ra, còn hóa sanh là từ một cái hoa nở ra hay là từ một cái loài nào đó biến thể. Chư thiên cũng là hóa sanh, chư thiên không có bào thai, cho nên cõi chư thiên không có cha mẹ. Tùy theo cái phước báo mình làm công đức gì ở cõi này, thì khi mình mạng chung ở cõi này thì mình mở mắt ra mình thấy mình sanh ở giường của cõi chư thiên đó, hay là ở trong vườn gì đó. Thì cõi cực lạc á, người ta sanh ra từ ở một cái bông sen, mà cái hoa sen nó mọc ở trong cái ao gì? Ao gì? Làm sao có bùn được? Cực lạc làm gì có bùn? À, ao đó gọi là ao thất. Ao thất bảo. Ao thất bảo ngõ nguê đẹp đẽ đó. Rồi nước gì? Nước bát công đẹp đẽ tinh vi. Nhớ không? À, cõi cực lạc mình sanh ra là sanh trong hoa sen, mà trong ao thất, thất bảo. Rồi cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chín phẩm hoa sen là cha mẹ của mình. Hoa mà nở ra thì mình thấy Phật, ngộ được vô sanh. Còn các vị Bồ Tát là bạn lữ của mình. Và Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói, các vị bây giờ phải phát tâm. À, cõi mình muốn về là cõi cực lạc. Người mình muốn gặp là Phật Di Di Đà. Bạn mình muốn kết là Quan Âm Thế Chí và các vị Thánh Tăng ở cõi đó. Và trong kinh cũng dạy, người muốn đi thượng phẩm thượng sanh thì phải tu như thế nào. Và trong đó có nhắc một cái giới gì mình thường hay thọ mỗi tháng đó. Giới gì? Bát quan trai. À, trong đó, đó, trong cái cửu phẩm liên hoa đó có tới mấy phẩm là người tu bát quan trai. Người thọ trì bát quan trai được sanh về cõi đó. Nhưng mà nhiều điều kiện nữa, nhưng mà bát quan trai là một. À, mà ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là tịnh, tịnh nghiệp, tịnh độ tam phước. Sanh về cõi tịnh độ phải tu ba cái phước. À, cái này thì hôm nào có dịp mình sẽ nói nhiều hơn, chi tiết hơn về những cái phần kinh mà chúng ta tụng. Nhưng mà chỉ muốn nhắc lại, coi như là ôn đó. Coi hồi sáng giờ mình tụng mà chữ nghĩa nó có vô không? À, thành thử ra Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại như vậy đó. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy rất kỹ ha. À, cách 16 cái phép quán, thì trong đó quán thân Phật Di Đà, quán thân Đức Quan Âm, quán thân Đức Thế Chí. Và trong đó diễn tả mão của Đức Quan Âm đội là phải sao, mão Đức Thế Chí đội làm sao, trong kinh nói rất đầy đủ. Và người ta do dựa vào đâu để người ta vẽ ra những bức hình bây giờ? Vừa vào cái kinh đó, dựa vào kinh đó, nói là Đức Quan Âm thân tướng làm sao, đội mão làm sao, tay cầm cái gì, thì bây giờ là người ta vẽ ra, người ta dựa vào đó. Thì đó là cái phần mình trì kinh. Sáng ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục cái quyển kinh chúng ta vừa tụng cho xong. Rồi ngày mai trưa sau giờ cơm thì chúng ta sẽ lễ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi hộ niệm. Coi như ngày mai là ngày chính thức lễ vía của Ngài. À, thì rất là ít khi nào chúng ta được cái dịp mà vào cái ngày cuối tuần mà đúng ngay cái ngày tu như vậy. Thì hôm nay Pháp Hòa cũng rất là vui khi thấy đại chúng sắp đến ngày hết năm. Lẽ ra thì theo thế gian thì ai cũng bận rộn để có những cái tiệc tùng theo cái cách sống ở ngoài đời. Tuy nhiên quý vị cũng gác bỏ lại tất cả, hoặc là chưa ai mời tuần sau để mà mình đi tham dự một ngày tu học đông đủ như thế này. Và hết lòng trì kinh niệm Phật, coi như để hết cái tâm của mình, thân tâm của mình vào một cái ngày hôm nay, thì đó là một cái công đức rất lớn, và đó là một cái chí nguyện tu học của mình. Pháp Hòa xin ghi nhận và tán dương công đức của đại chúng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần kinh mà hôm rồi chúng ta học, đó là kinh gì? Kinh thiện gì? Kinh Thiện Sanh. Tuần rồi chúng ta học Kinh Thiện Sanh. Ai nhớ kinh này còn có một cái tên gì nữa không? Thi gì? Thi Ca La Việt. Người đối tượng của Đức Phật thuyết kinh là một anh thanh niên tên là Thi Ca La Việt. Thì cái bài kinh này á, cái chủ ý á, là Đức Phật thấy một anh thanh niên sáng nào cũng ra trước cửa nhà lại sáu phương. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Đức Phật mới hỏi vậy chứ anh lại chi vậy? Ảnh mới nói dạ có biết gì đâu. Con thấy cha con dạy rằng, cha con trước khi chết có dạy con rằng ngày nào cũng ra lại như vậy. Thì Phật mới nói ông lại như vậy á, nó không có, nếu mà không hiểu được cái ý nghĩa lại vô ích. Tôi nói cho ông nghe cái ý nghĩa lại Phật. Rồi Phật mới dạy trong kinh là cái người mà muốn có được một đời sống gọi là thiện sinh, anh chàng này tên là thiện sinh, thiện là tốt, sinh là sống. Cái người sống tốt trong đời này thì người đó là cái những cái người phải tu bốn cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Đó là bốn cái giới căn bản một người Phật tử phải giữ. Rồi người đó không có đam mê rượu chè, không có uống rượu, không có cờ bạc, không có đi đêm, tức là không có la cà bên ngoài ban đêm, và không có gì gọi là không có mê say những cái chỗ mà đờn ca sướng hát, không có lành mạnh. Rồi không có giao du với bạn xấu. Rồi trong năm, rồi đồng thời là không có lười biếng. Rồi Đức Phật mỗi một cái hành tác đó, Phật nói có những cái điều hại nào, Phật nói ra. Nói là lại sáu phương cũng có nghĩa là tu sáu điều. Tu cái gì? Tu cái điều gọi là không có cờ bạc, tu không uống rượu, tu không có đi đêm, không có rượu chè, không có giao du bạn xấu, không có đi chơi với những cái chỗ ca nhạc không có lành mạnh, và không có lười biếng. Lại sáu phương cũng giống như mình tu sáu cái pháp này, thực hiện sáu cái điều này. Mà người nào thực hiện sáu điều này có phải là thiện sinh không? Sống quá tốt. Không rượu chè, không cờ bạc, không giao du bạn xấu, không la cà đình đám, không đi đêm thì cuộc đời quá tốt rồi. Đó. Bây giờ hôm trước mình đã nói về những cái đó. Bây giờ Phật nói tiếp là này thiện sinh, người nào mà lười biếng có sáu lỗi, có sáu cái điều hại. Một, cái này là luận biện của những người làm biếng này nha. Khi giàu sang không chịu làm việc, tại vì nó có tiền mà làm chi cho nhiều. Khi nghèo cũng không chịu làm việc, tại nói làm cũng nghèo thôi làm chi. Lúc lạnh không, nó không có làm việc, nó lạnh quá để bữa nào ấm nữa. Giống như bây giờ mà trời lạnh quá mà kêu xúc tiết, trời ơi trời này mà ra xúc tiết gì, nó để bữa nào ấm mà ra. Thành thử ra cái người mà lười biếng đó, họ lười nhưng mà họ làm thầy à. Biết thầy gì không? Thầy bàn. Họ bàn ra không à. Cái người mà lười biếng là làm thầy, thầy bàn. Cái người mà làm biếng không có bao giờ họ làm thấp, làm giám đốc. Bây giờ họ đâu có dám làm. Giám đốc thôi, tức là suối biểu người ta làm thôi chứ không dám làm. Rồi bây giờ lúc lạnh quá cũng không chịu làm, nói lạnh quá làm gì. Rồi hôm nào mà trời nóng quá, nóng quá cũng không làm, bốn cái rồi ha. Cái thứ năm là gì? Trời sáng cũng không làm, bị mới sáng sớm mà làm gì. Rồi cuối cùng là gì? Trời tối cũng không làm, nó tối ôm tối mò là làm gì nữa. Quý vị thấy Phật dạy không? Cái người làm biếng có sáu cái lời biện bạch. Ha, nghèo quá cũng không làm, giàu quá cũng không làm, lạnh quá không làm, nóng quá không làm, rồi gì nữa? Sáng sớm không làm, tối ôm không làm. Đúng không? Y thị. Mà hình như mình có đủ hết á. Bây giờ phải thêm cái nữa, no quá không làm. Rồi thấy theo cái nữa gì? Đói quá là không nổi. Rồi thấy theo cái gì nữa? Bữa nay bận tu. Thành thử ra Phật mới nói cái người mà lười biếng á, cho nên rồi ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó, tám cái điều giác ngộ của một người Bồ Tát đó, thì cái điều giác ngộ thứ tư á, Đức Phật nói gì biết không? Điều giác ngộ thứ tư là phải giác ngộ rằng thói quen làm biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải siêng cần hành đạo để mà trừ khử các loài ma ra khỏi ngục tù của năm ấm ba cõi. Thói quen làm biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Tại vì thường thường là nhàn cư là vi bất thiện, rảnh rỗi quá là sanh có chuyện. Cho nên thường thường có nhiều người ở nhà kiếm này sửa, kiếm kia sửa, làm việc chứ không có ngồi không. Mà mình để ý đi ha, ngay cả tu cũng vậy chứ đừng nói đi làm. Ví dụ như mình nói thôi bây giờ mệt rồi, cho nghỉ tụng kinh tuần. Nghỉ một tuần là bắt đầu cái tuần thứ hai vô là bắt đầu lười rồi, không muốn tụng nữa. Nghỉ nó có trớn. Đi học cũng vậy, đi học mà cho nghỉ một tuần là bắt đầu tuần sau vô là nó quể quải lắm. Đi làm bao nhiêu năm không sao, dành dụm, đi Ấn Độ về ba tuần thôi, tuần đi về đó làm biếng đi làm quá, giờ muốn đi nữa. Không, là tự ra cái đó là cái tật làm biếng là nó có ở trong mình rồi. Mà người ta thường hay dí cái làm biếng là một loại nhớt. Không? Thường thường Việt Nam mà hay rầy, nó làm biếng nhớt thay. Rồi một cái câu châm ngôn mà người ta thường nói đó, trên con đường thành công không có bước chân của những người làm biếng. Tại vì làm biếng làm sao mà thành công được sự việc gì? Không? Cho nên trên con đường thành công không có bước chân của người làm biếng. Cho nên người nào mà lười đó, là xin lỗi, mình sống với cái người lười đó mình cũng bực lắm. Mình cũng mệt lắm, là tại vì lười rồi nói hoài nói không được. Có nhiều người lười mà phải nói là khủng khiếp luôn. Thành tựu ở đây là Phật nói là cái lười biếng cũng không tốt. Tại vì nó lười được một cái việc này á, là nó sẽ lười rất nhiều những việc khác. Quý vị để ý như vậy. Ngay cả mình đây nè, tu ha, mình cũng nghe là thời khóa rồi dữ lắm đó. Mà hãy buông lỏng mình một chút là bắt đầu mình lười. Đó, mà mình mà bữa nào mình nghỉ tụng kinh chừng vài ba bữa mà bây giờ có cái trớn rồi là không có muốn trở lại tụng kinh, nó làm biếng lắm. Và cảm thấy bây giờ là im lặng có bộ thích hơn, cái bắt đầu mình mượn cớ nói thôi giờ tôi thích tu im lặng. Tôi không thích rùm rà. Thành thử ra cái đó cẩn thận. Cái lười biếng là một cái hại. Rồi Phật nói xong rồi thì Phật mới nói tiếp, Phật bảo thiện sinh có bốn hạng kẻ thù mà như người thân. Họ là những người xấu nhưng mà nó biểu lộ như người thân. Đây là bốn loại gì? Thứ nhất là hạng người quý phục, tức là hay sợ người khác. Vì sợ đó cho nên phải làm cái gì? Phải nịnh bợ, phải lòn cúi. Người vậy không tốt. Phật nói người vậy không tốt. Thứ hai là gì? Những người ỷ ngữ, ngọt đường á. Thành thử ra họ ngọt quá cũng không được. Kính thuận, xa xỉ, những người tiêu xài xa xí. Đây là nói cái sự thôi. Thí dụ mình cái xài phung phí đó. Cái thứ tư là bạn xấu, bạn ác. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà có những cái lời ngôn từ hay gọi là dụ ngọt mình đó, thì những người đó là lành dữ đều chiều theo. Thấy mình làm lành cũng được, thấy mình làm dữ cũng nói theo. Nói chung là không có cái lời khuyên can, mà miễn làm sao lúc nào cũng chiều mình hết. Thì vì họ sợ mình và họ muốn dùng những cái lời ngọt ngon. Cho nên trong cái giới của người tu thập thiện đó, thì trong đó bốn cái giới về miệng đó, thì cũng có một cái giới là không nên dùng những lời hoa mỹ để gạt gẫm dụ dỗ người khác. Rồi cái người mà như vậy đó thì thường thường họ làm sao? Gặp cái hoạn nạn là họ chạy trước. Họ dùng cái kế trong 36 kế đó, Tẩu vi thượng sách, tam thập lục kế, 36 kế, chạy là cái kế tốt. Rồi, cái người mà bạn xấu đó thì thường hay làm cái gì? Thường hay rủ rê mình đi vào những cái con đường không có tốt. Cho nên mình tu á, là mình phải có, mình chơi với bạn thì mình phải có một cái trí tuệ. Mình không có nhất thiết phải đẩy ai ra khỏi hết, không cần. Nhưng mà mình biết nơi nào đáng tiếp xúc, nơi nào mình tiếp xúc nhiều, nơi nào mình nên tiếp xúc có chừng mực, cái đó mới là cái cách sống tốt. Khi mình học kinh đó, Đức Phật chỉ cho mình những cái thấy, những cái sáng suốt để mình nhận định, chứ không có biểu mình là phải rời bỏ hoàn toàn cái cuộc đời, cái xã hội. Tại vì chúng ta còn là những người trong đời, nhưng có những cái chúng ta bỏ nó hoàn toàn thì chúng ta mới có hạnh phúc được. Thí dụ như những cái gì? Thí dụ như là cái chuyện cờ bạc, rượu chè. Còn cái trường hợp mà xã giao trong đời sống hàng ngày, những cái buổi tiệc xã giao thì cái đó không nói. Nhưng mà ngay cả người thân của mình cũng vậy. Có nhiều khi người thân mình họ thương mình quá, rồi họ tìm cách họ gọi là họ nắm mình và họ xúi mình đi vào những cái con đường không có tốt, thì đôi khi như vậy cũng hại đi cái bản thân mình và cũng như cái gia đình riêng của mình. Cho nên chúng ta phải có cái nhận định chút xíu rồi Phật mới nói tiếp là làm cha mẹ phải đối với con cái như thế nào. Ở đây là Phật đang nói về này, những cái điều này. Rồi bây giờ Phật nói có bốn hạng người đáng, có bốn hạng người thân mà cũng nên thân, gọi là đáng thân. Thứ nhất là người gì? Thứ nhất là người ngăn làm việc quấy. Thứ hai là thương yêu. Thứ ba là giúp đỡ. Thứ tư là đồng sự. Cái người mà ngăn ngừa mình làm việc quấy á, thấy mình làm cái điều gì không có tốt thì họ cản ngăn. Thấy mình làm được cái điều tốt á, thì chưa tốt á, họ cản ngăn và đồng thời họ chỉ bày cho mình cái tốt để mình làm. Rồi thấy mình mà có lòng, họ luôn luôn có lòng thương tưởng tới mình và chỉ mình con đường đi tới cái hướng tốt, gọi là chỉ mình con đường sanh thiên. Chẳng hạn như bạn mà bạn đạo đó, đi chùa mà rủ nhau đi. Người kia tuần này không có đi chùa cho nên không biết tuần tới chùa có chuyện gì, có lễ lọc gì, có khóa tu học gì, có thầy nào về nói pháp, phone mà rủ nhau mà đi như vậy. Thì cái đó là người gọi là người biết hướng mình đi cái đoạn đường sanh thiên. Đó là cái người ngăn mình làm việc quấy. Cái người mà thương yêu mình là họ thể hiện như thế nào? Họ mừng khi mình được lợi. Rồi họ ngợi khen đức tính tốt của mình. Họ thấy mình nói ác thì họ tìm cách họ cản ngăn. Họ lo khi mình gặp hại. Đó là cái người có cái lòng thương yêu. Người như vậy mình nên gần gũi. Nói lại bốn điều: mừng khi mình gặp lợi, được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen cái tánh tốt của mình, và thấy mình làm ác thì họ tìm cách họ cản ngăn. Người đó là người có lòng thương yêu đối với mình. Người đó là người mình cần nên kết giao, gọi là bạn. Phật dạy là người thân, và chúng ta cần phải thân. Thứ tư là người giúp đỡ. Cái người mà giúp đỡ á, là họ thấy mình mà buông lung á, họ che chở mình, họ ăn, họ giúp cho mình đừng có buông lung. Buông lung là gì? Buông lung là mình chạy theo những cái dục vọng. Bây giờ bà nói ví dụ như bây giờ á, mình buồn. Buồn một cái công chuyện gì đó, rồi cái mình bỏ phế cuộc đời mình. Mình uống rượu, mình hút sách, hay là mình để cho cuộc đời mình trôi không có như là cái đám lục bình, không có nơi vô định. Thì những người này á, họ giúp đỡ cho mình, họ đưa mình ra khỏi cái con đường buông lung đó. Rồi cái người đó đó, họ bảo bọc cho mình để làm gì? Để mình khỏi hao tài vì buông lung. Có nhiều người do một cái buồn khổ. Có rất nhiều người họ buồn con cái hay buồn gia đình. Từ một cái người có công ăn việc làm, họ bỏ phế, họ không còn nghĩ tới gia đình gì hết, là một cái người nghèo khổ đi lang thang, mà thực chất họ không phải là người nghèo khổ. Và gia đình có gọi họ về họ cũng không về, họ nghĩ là cuộc đời họ mất hết rồi. Cho nên cái đó cũng khổ. Cho cái người mà giúp đỡ cho mình thì sẽ giúp cho mình đừng có buông lung để mà hao tài. Rồi cái người đó sẽ giúp cho mình khi mình sợ hãi, chở che cho mình để mình đừng có sanh cái tâm sợ hãi. Rồi khuyên bảo mình, cái người đó gọi là người giúp đỡ. Và nhiều khi khuyên á, cũng phải lựa chỗ mà khuyên. Ví dụ như mình muốn khuyên ai đó, mình phải mang người đó đến một góc nào đó, một nơi nào đó, rồi mình nhỏ nhẹ, mình phân trần, mình nói, để cho người ta đỡ có gì, đỡ có ngại ngùng. Rồi mình cũng không có cần phải ra oai trước mặt người khác là mình làm chị hai, chị ba, làm anh chị gì đó. Cái đó cũng cẩn thận, tại vì nếu mà mình không biết làm á, thì mình khuyên mà rốt cuộc trở thành ra người ta không mang ơn, mà người ta còn kết oán với mình. Cho cái này mình phải cẩn thận. Rồi cuối cùng cái người tốt là người sao? Người đồng sự. Đồng sự là về gì? Đồng sự là cái người biết luôn luôn gắn bó và cùng chung làm việc với mình, gọi là đồng sự. Quý vị nhớ là cái này nằm trong bốn cái cách gì không? Trong cái pháp số mình gọi là tứ gì? Tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, nhiếp là nhiếp phục. Bốn phương pháp để mình có khả năng mình nhiếp phục một người khác. Nhiếp phục đây không có nghĩa là mình làm bỏ bùa người ta để cho người ta theo mình, không phải. Cái chữ nhiếp phục, cho nên cái chữ nhiếp phục mà, tức là mình có cái cách mình làm cho người ta phục mình, cảm mến mình mà tu tập theo mình. Và trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Thì đồng sự này là một trong bốn người đó. Cái người bạn tốt là người biết đồng sự. Ngay cả trong gia đình cũng vậy. Người chồng tốt là người chồng có đồng sự. Đồng sự là sao? Chia sẻ công việc. Quý vị thấy quý thầy quý cô trong chùa là tu cái hạnh đồng sự. Luôn luôn là lúc nào cũng có mặt để làm việc với quý Phật tử. Và quý Phật tử cũng đồng sự với quý thầy quý cô, là tại vì quý vị đến chùa, quý vị cũng lăn xả vào tất cả những công việc ở trong chùa. Cái đạo Phật là mình tu cái đồng sự đó. Thấy không? Thí dụ như giờ mình tới chùa, mình thấy tuyết rơi, mình phụ xúc tuyết. Mình thấy người ta quét nhà dơ, chưa ai quét, mình đi quét nhà. Tất cả những công việc đó, dù lớn dù nhỏ, đều là đồng sự hết. Người kia nấu ăn cho mấy trăm người, người mình không biết làm gì hết á, mình chỉ biết dọn chén sắp chén thôi, cũng rất là tốt. Tại vì cái người nấu mà không có cái người sắp xếp dọn dẹp thì cũng không xong. Quý vị thấy không? Cho nên cái đồng sự rất là quan trọng. Mà chính cái đồng sự đó mới nhiếp hóa được người khác. Có một cái chú không có đi chùa, có nói chung là không biết đạo gì hết trơn á, mà chú chỉ có một cái hành động nhỏ của một vị sư cô mà chú đã trở về, chú tìm hiểu Phật Pháp và chú rất là thích. Là vì tình cờ chú đi chung quỷ lạo với một phái đoàn đi về Việt Nam chơi, rồi ta rủ đi quỷ lạo, chú cũng đi. Và khi chú đi quỷ lạo như vậy thì chú mới đầu chú nghĩ là đi chơi thôi. Nhưng mà khi tới đó rồi chú thấy là tất cả quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử ai cũng nhào vô. Rồi người thì khiêng gạo, người thì chất, người thì bưng xuống, coi như là làm hết tất cả những công việc. Chú cảm, chú nói là giống như là không có ai sanh lạnh ai, và ngay cả cái thầy trưởng đoàn kia hay sư cô trưởng đoàn kia cũng không có đứng chỉ tay năm ngón, mà tất cả là đồng sự. Rồi khi quý vị biết khi mình đồng sự như vậy nó có cái lợi ích gì, nó mới cảm thông. Nó có cái cảm thông với người khác. Thí dụ mà mình chưa bao giờ mình vô bếp mình nấu ăn, mình không biết nấu ăn cực. Mình chưa bao giờ mình cầm cái chổi mình lau nhà, mình không bao giờ biết lau nhà là mệt. Cho nên mình cứ việc mình dậm, mình làm dơ. Nhưng mà khi nào mình cầm cái cây mình lau nhà rồi, thì mình biết là lau nhà mệt lắm. Cho nên mình vô mình cẩn thận, mình đừng có làm dơ. Thật sự là như vậy. Rồi quý vị cứ tưởng tượng cái nhà mình bao lớn, mà mình còn làm gần chết. Mình làm vào cuối tuần là mình làm từ sáng tới chiều đó, mà còn chưa rồi. Huống chi là một cái nơi công cộng như là chùa, như là nhà thờ. Cho nên mỗi một cái việc làm của mình, đồng sự á, có nhiều khi mình không làm, nhưng mình chỉ cần mình giữ gìn cho sạch sẽ thôi, thì cái đó có đồng sự không? Cũng là đồng sự. Mình không dọn, nhưng mình biết giữ gìn. Quý vị đi vô trong các cái nhà thương á, người ta hay để cái bảng á, "Please help us to keep this area clean." Xin quý vị vui lòng giúp chúng tôi giữ nơi này sạch sẽ. Một hình thức đồng sự đó. Mình chỉ là một người khách tới đó, nhưng chúng ta xài xong miếng giấy, chúng ta biết vứt vào trong cái thùng rác mà không bỏ bừa. Đó là đồng sự. Cho nên mình làm cái chuyện đồng sự mỗi ngày. Người chồng sáng ra mà đi làm, mang cái đôi dép rồi để ngay ngắn, mang đôi giày đi làm. Đi làm về máng cái áo lên không có vớt đó, để mà vợ phải máng cái áo lên, mà bả đi về mà bả bực rồi là bả máng cái áo không cũng đủ có chuyện nữa, chứ đừng nói cần làm chuyện khác. Cho nên mình đồng sự, mình không làm nhưng mình giúp cho một chút xíu, đồng sự đó. Ví dụ như giờ quý vị mà uống ly nước rồi mình biết để đâu cho nó ngăn nắp lại chỗ đó là đồng sự đó. Mình đi ra về, mình biết lấy đôi giày mình xuống, mang đôi dép mình để lên là đồng sự đó. Cho nên đồng sự rất là hay, và đồng sự cảm hóa được rất nhiều. Chứ cái người kia họ thấy mình có đồng sự như vậy, tự nhiên họ cảm. Cho đồng sự rất hay. Cho nên Phật dạy đó, tứ nhiếp pháp là bố thí, là ái ngữ, lợi hành, đồng sự đó, rất là hay. Mà bốn cái cách đó là bốn cái cách mà làm cho người ta cảm mến và người ta đi theo mình. Đi theo đây không phải là mình bỏ bùa. Mình không có cần. Người đời người ta phải xài một thứ ngải thì kêu ngải nói. Quý vị có biết ngải nói không? Rồi người ta xài một thứ bùa thì kêu bùa vuốt. Ta thư bùa xong rồi ta gọi, ta gặp mình, ta lại chào anh. Anh khỏe không? Ta vỗ cái vai mình, giờ là bắt đầu á. Đi theo tôi. À, cái là mình đi theo. Vô tới góc nào nói, người ta họ thấy mình có vàng vòng rồi, họ nói lột đi. Lột hết rồi, lát mình hết bùa rồi, cái thì mình thấy mình đứng giữa đồng không mong quạnh mà mình lột hết trơn rồi. Cái bùa của một cái người kia, cái người của chúng ta có bùa của mình là gì? Là ái ngữ. Mà ái ngữ nó khác với cái hồi nãy mà chúng ta là mỹ ngôn nha. Ái ngữ là lời nói xây dựng mà biết cách. Còn ở kia là không cần biết, không biết quấy phải gì hết, nói làm sao mà được lòng người đó là mình cứ nói thôi. Cái đó gọi là sáu ngữ. Còn ở đây là mình gì? Tu cái hạnh ái ngữ, lời thương yêu. Vợ chồng mà sống càng lâu phải càng ái ngữ chứ, đâu phải là lâu quá rồi tôi với bà. Tôi với bà hai đứa nguyện chung đôi rồi, thành tử giờ kiểu nói kiểu nào cũng được, không có đâu. Là ái ngữ là đồng sự. Bây giờ đó, Phật mới nói tiếp. Ngươi nên biết ý nghĩa sáu phương. Bây giờ ý nghĩa sáu phương đây. Nãy hồi nãy là Phật nói cái cách sống để có thiện gì? Thiện sinh. Những cái gì Phật nói trước kia là cái cách sống để có một đời sống tốt. Bây giờ Phật nói cái cách, ý nghĩa của sáu phương. Thứ nhất, phương Đông là cha mẹ. Phương Nam là sư trưởng. Phương Tây là vợ chồng. Phương Bắc là bạn bè. Phương trên là các bậc trưởng thượng sa môn. Phương dưới là tôi tớ, người làm cho mình. Sáu phương. Cho nên thường thường trong cái lễ xuất gia của các vị đi xuất gia đó, thường thường trong cái lễ xuất gia là nếu có cha mẹ của cái người đó thì cái vị mà xuất gia đó sẽ hướng về cha mẹ, lễ cha mẹ một lạy hoặc là hai lạy. Nhưng mà cuối cùng á, cũng phải xoay ra hướng Đông, lễ một lễ xuống, tượng trưng cho cha mẹ. Cho nên các chú ở đây mà khi đi xuất gia đó, là làm lễ rồi, bạch Phật đồ xong rồi là xuống tóc rồi, thì cái vị giới tử đó xoay mặt ra hướng Đông, là hướng trước cửa chùa mình đó, lễ xuống một lễ, gọi là tượng trưng cho cái lễ cha mẹ. Tại vì một theo như truyền thống, mình lễ cha mẹ trước khi mình đi xuất gia. Và một khi mình xuất gia rồi thì mình không còn lễ nữa. cha mẹ có mất, mình về mình lo tang lễ, tụng niệm cầu siêu, nhưng mà không có lạy nữa. Bởi vì mình là bây giờ là người gì? Người xuất gia, người đã ra khỏi cái nhà thế tục. Thường thường là như vậy. Rồi các vị mà đi xuất gia rồi thì trước khi đó là lễ cha mẹ. Ở đây đó, Ngài mới dạy là cái lễ ở phương Đông là tượng trưng cho cha mẹ, ở phương Nam là sư trưởng, phương Tây là vợ chồng, phương Bắc là bạn bè thân thích, phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa môn và Lạ môn, phương dưới là người làm cho mình. Bây giờ Phật nói, này thiện sinh, kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ có 5 điều. Người làm con, bây giờ muốn lại phương Đông nè, giờ làm con mình phải đối xử sao với cha mẹ có 5 điều. Một là cung phụng vật chất. Hai là muốn làm gì thưa cho cha mẹ biết. Thứ ba là không trái điều cha mẹ làm. Thứ tư, không trái điều cha mẹ dạy. Thứ năm là không cản chánh nghiệp cha mẹ làm. Trong này á, Phật mới nói rằng cái người con á, mà muốn hiếu thuận cho cha mẹ đó, thì phải cung dưỡng. Cung dưỡng là mình lo đời sống. Giống như bây giờ đó, mình người Việt Nam mình là thực hiện cái này đúng mức lắm. Tại vì quan niệm của mình sống hồi nào tới giờ là cái đạo đức này luôn luôn mình còn. Dù mình ra nước ngoài rồi nhưng mà mình vẫn thương cha thương mẹ. Nhưng mà mình ở đây á, đôi khi mình phải nên thêm một vài điều. Thí dụ ở đây cha mẹ giúp cho mình, giữ con cho mình, cái điều này là hình như là 95%. Đa số là các ông già bà cụ là giữ con cho mình không. Nhưng mà bù lại á, ta giữ con cho mình rồi, chẳng những vậy thôi sao, mà còn lo luôn cơm nước cho mình nữa. Lo cho con mình chuyện rồi, mà sợ mình đi làm về nấu không có được, cho nên ở nhà nấu. Nấu xong rồi khi mà mình ghé, mình đem con về đó, mình đâu có đi, mình đi về liền đâu. Mình tấp vô. Mình tấp vô không phải là mình thăm má coi bữa nay má có mệt không, con của con ở nhà nó có làm gì má buồn không, không. Mình thăm cái gì? Thăm cái nồi cơm. Mình thăm cái nồi cơm, mình thăm cái bếp no bụng rồi con về nha má. Rồi là xong. Có nhiều khi gấp quá đó má rửa giùm con luôn. Có không? Điều đó có chứ. Không, thành thử ra đó. Bây giờ nếu mà cái, nhưng mà cha mẹ không bao giờ tính. Không bao giờ mà cha mẹ kể mấy chuyện đó. Chỉ có bực quá mới nói thôi. Tức quá nói vậy thôi. Nhưng mà xong rồi là không, coi như không có để lòng. Giận quá là nói vậy thôi. Nhưng mà tình của cha mẹ là như vậy. Nhưng mình phải ga lăng một chút. Là cái câu người ta thường nói, trẻ vui nhà, già vui chùa. Cái chữ chùa ở đây là nó bao gồm luôn nhà thờ đó. Coi như là những cái chỗ nào mà tâm linh mà cha mẹ thích đi đó, cuối tuần mình nên tranh thủ, đừng để cha mẹ phải giữ con cho mình nữa, mà nên thu xếp và khuyến khích cha mẹ đi. Để chi? Ngoài cái việc cha mẹ lên chùa tụng kinh lại Phật, nghe pháp để mà thư giãn tâm hồn, cũng là cái nơi để mà cha mẹ gặp những cái người bạn đạo với nhau. Có nhiều khi ở nhà không nó mệt, giữ con cho nó mệt lắm, không làm gì hết mà chạy theo mấy đứa nhỏ không, nó cũng hết xíu quách nữa. Không, thành thử mà lên chùa mà được đi tới lui chơi, nói chuyện với cái người bạn đạo với nhau thì thoải mái tinh thần. Sau 2 ngày cuối tuần đó, hết mệt, về nhà là bắt đầu 5 ngày tiếp tục làm, không bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên nhiều vị đó đi qua đây đó, không phải vì ham ở bên này đâu, ở Việt Nam vui hơn, nhưng mà tại thương cháu, muốn qua bên này để mà giúp cho con cháu, để mà nó yên tâm nó đi làm. Gửi người ta cũng tốn tiền, mà chưa chắc là người ta lo lắng cho con cháu mình một cách chu đáo. Cho nên là đi qua hy sinh để giữ con cháu. Nhưng mà con cháu phải để cho cha mẹ nghỉ ngơi. Nếu dù cha mẹ không đi chùa, nhưng cũng để cho cha mẹ nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Mình có đi đâu chơi kiếm người giữ, gọi là mình có sức mà có sức mà đi chơi thì cũng phải có sức để mà giữ con, như vậy đó. Rồi bây giờ á, cha mẹ có làm những cái điều gì gọi là chánh nghiệp á, thì mình không có cản ngăn đó. Chẳng hạn như cha mẹ có tiền già để dành lâu lâu bố thí, cái mình bắt đầu mình nhăn à, không để dành dưỡng già, nửa bà chết ai chôn, bà cho làm chi à, mình nói như vậy để làm gì? Thật sự ra cái đó chút xíu Phật nói nè, cha mẹ là để là sản nghiệp cho con, nhưng mà cái sản nghiệp không phải là tiền tài vật chất, mà sản nghiệp gì? Sản nghiệp phước đức mà cha mẹ để lại. Phải không? Thành thử ra cha mẹ mà có làm điều gì mà bố thí làm lành đó, thật sự cũng đâu bao nhiêu. Mà nếu mà cha mẹ cho được như vậy, mình phải mừng, là tại vì mình thấy rằng cái tâm từ bi của cha mẹ rộng lớn. Chẳng những mình phải học cái hạnh đó, mình không có nên cản ngăn. Chút xíu nữa mới nói tới cái chuyện mà cha mẹ phải đối làm sao với con nữa. Thì đây mình đang nói con đối với cha mẹ. Cho nên ở đây là cái chuyện gọi là kính thuận, mà gọi là người con kính thuận cha mẹ thì Đức Phật dạy như vậy. Có một chú Phật tử, hai vợ chồng. Khi mà người mẹ còn khỏe đó, thì đi tới lui được ở phòng khách, thì thờ Phật ở phòng khách, mẹ tụng kinh mỗi ngày. Nhưng khi bà về già, bà không còn đi đâu được nhiều nữa, bà ở trong phòng á, thì hai vợ chồng có lên xin phép: quý thầy là cho chúng con làm một cái bàn thờ đơn giản, rất là gọn ở trong phòng, để cho mẹ con hàng ngày ngồi ở trong phòng nhưng mà nhịn về vẫn nhìn được Phật, vẫn lễ Phật như cái tâm nguyện của bà. Đó rất là tốt. Phật không có buồn chi mấy chuyện đó đâu. Thấy không? Thành thử ra ở trong phòng mà không có phải bày cái kiểu là như một cái bàn thờ, nhưng mà rất đơn giản. Thí dụ trong một cái đầu tủ để một tượng Phật, đủ rồi. Rồi một quyển kinh để bà hàng ngày bà tụng. Pháp Hòa có đi tới nhà của vài bác, rất là tội. Khi mà lớn tuổi rồi không còn đi được nữa thì đi vô cái phòng của bác giống như cái cốc, cái thất vậy đó. Bác nói: thầy thấy không, con nằm đây nè. Con xây qua đây á là có cái băng DVD để con coi băng thuyết pháp nè. Qua bên này con có cái máy để con nghe băng nè, nghe giảng nè. Thấy không, ngay đầu tủ này có tượng Phật nè, coi như xung quanh. Xung quanh bà là những cái mà bà toàn là đời sống tâm linh không. Đó là người con mà biết lo như vậy. Thì bây giờ mình cung phụng vật chất không, chưa đủ. Mình phải khuyến khích và thấy cha mẹ làm được điều tốt, mình phải mừng. Nhưng mà ngược lại, cha mẹ cũng phải biết mình đang làm gì. Có đôi khi mình thấy con nó lo lắng cho mình quá rồi mình cũng sanh khó dễ, có nhiều người cũng khó dễ đối với con thì cũng tội nghiệp. Rồi bây giờ đó, ngăn con đừng để làm điều ác là phải chỉ bày những điều lành, thương yêu đến tận xương tủy, không? Tùy thời mà cung cấp đồ cần dùng. Rồi á, đệ tử cung phụng sư trưởng có 5 việc. Người đệ tử mà lo cho thầy mình, sư trưởng tức là nói chung là những bậc thầy tổ của mình, có 5 việc. Thứ nhất, hầu hạ cung cấp điều cần. Thứ hai là kính lễ cúng dường. Thứ ba là tôn trọng quý mến. Thứ tư là thầy có dạy bảo điều gì không nên trái nghịch. Thứ năm là thầy có dạy bảo điều gì phải nhớ kỹ không quên. 5 cái điều này nó giống y như là 5 trong những điều mà một cái vị sa di mới vô chùa mà cần phải học vậy đó. Thí dụ như đi theo thầy mà hầu thầy mà lo cho thầy đó. Thầy mà đi xa đó, ngày xưa thầy đi xa đó, là mình phải cầm theo cái cây gậy với cái bồ đoàn. cây dù, cây gậy để làm chi? Khi mà cần phải lội suối đó thì mình phải cầm cái cây đó, mình dò cái suối đó coi nó sâu hay nó cạn, rồi mình mới dìu thầy đi. Nếu mà chỗ sâu quá thì mình phải tìm cách khác. Quý hiểu ý không? Thành thử ra rồi đem cái bồ đoàn, là khi thầy có ngồi thì mình có cái đồ lót cho thầy ngồi. Rồi mình cầm cái dù đi theo, là gặp những cái chỗ mưa nắng mình có, mình che cho thầy. Thậm chí thầy mà đứng tiếp khách, mình cũng phải ở xung quanh cái chỗ thầy tiếp khách. Mà đứng cũng không được đứng quá xa, cũng không được đứng quá gần. Đứng gần quá đó thì có những cái chuyện mà thầy cần phải bàn luận với lại khách đó, thấy không? Thì mình không có lễ, mình đứng phải cho vừa chừng. Rồi đứng hầu thầy, không có đứng chỗ cao, tại vì đứng cao là mình cao hơn thầy. Quý vị hiểu ý không? Tự ngay cả khi mình gặp thầy á, mình ví dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi, mình bước vô trong cái cửa đây, thầy đứng ngay basement là mình không có đứng ở trên lầu, mình xá dài xuống, mình chỉ chào một cái thôi, rồi bắt đầu mình đi xuống cầu thang, mình cất giày dép xong, rồi một lát mình tới mình giáp mặt mình chào. Tại vì mình đào ở trứng trên mình chào á, là cái khoảng cách nó quá xa và đứng cao hơn thầy. Mình nói ví dụ như vậy. Tại sao vậy? Tại sao gọi là đệ tử? Chữ đệ đó là mình sanh sau thầy, gọi là đệ. Trí tuệ mình là do thầy cho, gọi là tử. Quý vị hiểu ý không? Ta phân tích đệ tử là vậy. Chứ cái người đệ tử dĩ nhiên là người đệ tử là người sanh sau thầy. Sanh sau thầy viết đệ, trí tuệ do thầy sanh viết tử, đệ tử. Cho nên nhiều khi mình xưng với cái người trên là mình là kẻ hậu duệ, mình là người sanh sau đẻ muộn. Mà ngày nay mà trí tuệ mình một phần mình có được, kiến thức mình có được là nhờ ai? Nhờ thầy tổ mình cho. Cho nên ở trong một cái ngôi chùa, phía sau chùa, ở ngay giữa là có bàn thờ gì? Bàn thờ tổ. Tại sao mình phải thờ tổ? Bàn thờ tổ là tượng trưng cho bàn thờ tâm linh. Đó là gia đình tâm linh của mình, những người cho mình cái hiểu biết. Hai bên tổ là bàn thờ ông bà cha mẹ. Đó là tượng trưng cho cái gì? Gia đình huyết thống. Gia đình huyết thống là gia đình cho mình cái thân xác này. Còn gia đình tâm linh là gia đình cho mình cái gì? Cho mình cái hiểu biết, cho mình cái trí tuệ. Cho nên mình mới có hai câu đối mình để đó. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Suối nguồn huyết thống đó là gia đình huyết thống của mình. Còn gốc rễ tâm linh là thầy tổ của mình, mình phải bồi đắp. Cho nên á, phía sau chùa hai cái bàn thờ gọi là bàn thờ tổ và bàn thờ linh đó, là tượng trưng cho hai cái mái tổ tiên của mình, hai mái nhà tổ tiên mình. Thí dụ bây giờ đó, tất cả đại chúng ở đây, tất cả chúng ta đi về chùa là chúng ta đi về gia đình gì? Gia đình tâm linh. Nhưng mà đi về nhà mình là gia đình huyết thống. Giống như con người mình sống cũng hai phần. Cái gì con người như thế nào gọi là con người sống? Sống là phải hai phần. Một là phần thân, hai là phần, mình ta nói theo bình thường là phần hồn. Còn mình á, mình nói phân tích là cái thân và cái tâm thức. Bây giờ nếu cái tâm thức này nó không còn thì cái thân này còn có lợi ích không? Không có. Cho nên sở dĩ một con người còn, mình gọi cái chữ sống là còn active, còn hoạt động, là phải hai phần, tâm thức và cái thân này. Còn nếu mà một trong hai cái này nó thiếu á thì không được. Mà hai cái này nó ngưng luôn. Bây giờ cái thân mà có, cái thân mà chết rồi thì cái tâm thức nó còn đó, nhưng mà sao? Nó không điều khiển được cái thân nữa, tại vì cái thân đó giờ đứt dây rồi. Bây giờ nó không theo thầy nữa, Mà cái thân đó bây giờ theo thầy mà thầy cung. Biết thầy, thầy cung không? Là thùng cây. Bây giờ không có theo thầy bình thường, không theo thầy nữa, học đạo nữa. Mà cái thân mà bây giờ đã chết rồi cũng theo thầy mà thầy cung. Thì bây giờ đó, mình phải biết là mỗi con người của chúng ta có hai mái gia đình. Gia đình huyết thống, gia đình tâm linh. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Cho nên ở trong gia đình mình cũng vậy. Ở trên mình thờ Phật là gia đình gì? Gia đình tâm linh. Ở dưới mình thờ ông bà là gia đình huyết thống. Người nào mà không có thầy tổ, giờ nói tôi vô đạo mà thầy tổ gì? Anh không có đi học hả? Anh có đi học, anh có vô trường, anh học chữ học nghĩa thì anh là người phải có đạo. Đạo của anh là đạo thầy trò. Cho nên thờ đó là thờ huyết thống và tâm linh. Tôi là người gọi là không có đạo, ha? Ông bà tôi là cũng không có. Vậy à, từ đâu ra? Từ đất mà sanh à? Cho nên á, mình không có thể nói là tôi không có cha mẹ. Mình có cha mẹ, mà có cha mẹ thì mình phải thờ dưỡng cha mẹ. Hồi sáng này mình đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Ở trong đó mà Phật có nói một cái điều là tịnh nghiệp tam phước đó, thì trong đó có một cái phước lớn nhất là gì? Hiếu dưỡng cha mẹ. Nhưng mà cái hiếu dưỡng ở đây á, là mình phải hiếu dưỡng theo cái tinh thần của người có tuệ giác. Nếu mà cha mẹ biểu mình làm điều sai thì mình phải có cái cách mình hướng dẫn cha mẹ lại, chứ không phải là nó hiếu dưỡng rồi thì cha mẹ muốn biểu gì mình cũng phải nghe đâu. Không phải. Mình phải hướng dẫn làm sao cho cha mẹ đi đúng con đường chánh pháp. Cho nên tại sao ngày Mục Kiền Liên được gọi là đại hiếu? Tại vì ngài biết cứu mẹ ra khỏi cái chỗ địa ngục khổ đau. Ngài tìm cách ngài đưa mẹ ra khỏi địa ngục khổ đau. Rồi bây giờ cái hạnh của ngài đó truyền cho đến bây giờ, cho nên chúng ta tôn vinh ngài là một vị đại hiếu. Người ta thường nói cái người mà đi tu là người bất hiếu. Nhưng mà có đúng là bất hiếu không? Đúng không? Không. Tại vì mình đi tu á, mình không phải độ cho một đời cha mẹ, mà mình giúp cho rất nhiều cha mẹ trong nhiều đời. Rồi ở nhà bây giờ, nếu mà mình ở nhà bây giờ bất quá, mình có vợ hay có chồng, mình sanh cho cha mẹ mình vài người con, rồi đó mình hiếu nhiêu đó đó. Còn bây giờ mình đi tu rồi á, mình có nhiều cha mẹ để độ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có biết cái gì hay, Pháp Hòa ở nhà Pháp Hòa nói thì chỉ có cha mẹ Pháp Hòa nghe thôi. Còn nếu bây giờ vô đây mà ngồi đây Pháp Hòa nói tất cả những cái điều hay cho đại chúng nghe, mà ngồi đây là biết bao nhiêu những bậc gọi là đáng là cha là mẹ. Cho nên Pháp Hòa rất có nhiều cha mẹ. Cho đại hiếu đó. Cho nên người ta nói là nhất nhân mà hành đạo đó, ai thắng? Cửu huyền thắng. Một người mà tu đạo là chính, gọi là gì, cửu huyền thất tổ mình thăng. Chữ thăng ở đây không có nghĩa là mình búng một cái rồi cho mấy người đó Tây Phương, không phải. Chữ thăng ở đây là mình biết giúp cho họ phát triển cái tâm linh của họ. Giống như Pháp Hòa mà giờ, Pháp Hòa mà thí dụ giờ quý thầy quý cô có nhiều khi đi vô chùa tu với cha mẹ chưa biết chùa là gì, nhưng mà rồi từ từ mỗi ngày mình về mình đàn một chút, mình đàn một chút, đàn riết rồi cha mẹ bắt đầu hướng tâm. Đó là mình trả hiếu. Cho nên thường thường ở Pháp Hòa đi đến những cái đám tang đó, Pháp Hòa hay khuyên trong gia đình giữ cái không khí hòa thuận với nhau. Anh em mà trong khi làm lễ tang phải hòa thuận với nhau. Và quý vị phải đem cái tâm thành cầu nguyện. Để gì? Không phải mời quý thầy tới, quý thầy như cái người tụng kinh thầy tụng, phải. Đúng rồi, mình đứng tụng kinh kêu thầy tụng chứ không có gì hết á. Nhưng mà tụng phải có người nghe. Còn mình tụng mà người đó họ quỳ, họ nói chuyện, họ không nghe gì hết thì chưa được. nhưng mà phải hướng dẫn cho họ biết chắp tay, biết lại, biết cúng. Và cái người mà sư thầy, cái người sư trưởng của mình á, cái người sư trưởng của mình là cái người cho mình cái tuệ giác. Cho nên bây giờ ở đây Phật dạy có 5 việc để mình lo cho thầy sư trưởng. Rồi bây giờ đó, thầy cũng có 5 điều đối với đệ tử. Hồi nãy mình nói con cái đối với cha mẹ có 5 điều. Cha mẹ đối với con cái cũng có 5 điều. Thứ nhất là phải ngăn con làm ác. Khi mà thấy con làm điều xấu mình phải dạy. Khi mà dạy xong rồi mình phải dạy cái điều lành. Không cho ác rồi, nhưng mà phải dạy cái gì? Dạy cái lành. Cho nên tu thập thiện đó, nó khác ở cái chỗ này. Đây là tu thập thiện nè. Không sát sinh, nhưng mà phải làm gì? Phải phóng sinh. Không trộm cắp, phải bố thí. Không tà hạnh, mà phải chánh, chánh hạnh. Không nói dối, nói lời chân thật. Không nói lời độc ác, mà phải nói lời hiền lành. Không có nói lời chia rẽ, mà phải nói lời hòa hợp. Nên cái chỗ khác là cái chỗ đó. Cho nên quý vị nhớ nha, trong luật nè, có 2 cái từ mà hay lắm. Giới luật nói rất nhiều, nhưng mà tụ chung chỉ có 4 chữ: chỉ trì, tác trì. Chỉ trì là làm sao? Chỉ trì là, chỉ là gì? Chỉ là dừng lại, đình chỉ tất cả điều ác, kêu là chỉ trì. Còn tác trì là gì? Là phải gìn giữ cái việc làm của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, như là mình không có ăn cắp là đúng rồi, tu rồi đó. Nhưng mà mình phải, cái đó là gì? Chỉ trì phải không? Không làm cấp là chỉ. Nhưng mà tác trì là gì? Có khả năng giúp đỡ người ta được bao nhiêu? Giúp đỡ cho người ta. Cho nên giới luật á, tụ chung chỉ có 2 câu đó thôi: chỉ trì, tác trì. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng dạy đó: chỉ trì tác phạm, thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương, cách chư ổi tệ. Tổ Quy Sơn dạy mình phải gọi là phải hành trì. Cái điều gì xấu ngăn, điều gì tốt làm. Cho nên Phật mới dạy mình có tứ chánh cần đó. Tứ chánh cần đó, điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt, điều thiện chưa sanh phải làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Chúng ta gọi là tứ chánh cần. Tứ là 4, chánh là chơn chánh, cần là siêng năng. Siêng năng một cách chơn chánh gọi là tứ chánh cần. Rồi mỗi ngày mình ăn cơm đó, có tu gọi là cái chỉ trì, cái tác trì không? Có không? Có. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác, đó là chỉ, phải không? Những câu thứ hai, nguyện làm các việc lành, đó là tác trì. Còn nói về giới luật của Bồ Tát thì cái đó gọi là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Không làm ác, làm lành, độ chúng sanh. Nhiêu ít hữu tình giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ít hữu tình giới. Ba cái điều mà một vị Bồ Tát cần tu. Cho nên á, quý vị thấy á, nói tới nói lui, xào tới xào lui rồi, thì cái chuyện tu hành Phật dạy, chư tổ dạy, nó từng ly từng tí trong từng cái bữa cơm của mình, trong từng cái hành tác của mình. Thí dụ bây giờ mình uống ly nước nè, có bài kệ uống nước: Phật quán nhất bát thủy, Phật nhìn trong một chén nước, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, uống nước mà không trì cái chú này, như thực chúng sanh nhục, như ăn thịt chúng sanh. Ngay cái giờ phút mình dừng lại đó, mình không làm chuyện sát sanh, phải trì cái chú, chữ gì? Án phà tất baramani tóa ha, 3 lần. Rồi mỗi lần mà mình làm cái việc gì đó, mình đều đương nguyện chúng sanh hết. Chẳng hạn mình tụng xong thời kinh, mình phải tự gì? Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Con tự quy Phật ở trong con cũng cầu cho chúng sanh thấy được cái đạo lớn đó, mà để phát cái tâm vô thượng. Tại vì thấy đạo lớn thì phải phát tâm lớn. Mình đã thấy rồi, bây giờ mình cũng muốn người khác được thấy. Cho nên cái chữ mà đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Cho cái trời, cái chuyện mà mình là chỉ trì tác trì là nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình. Đó, cho nên là làm cha mẹ là có 5 việc đối với con đó. Ngăn con làm ác nhưng mà phải dạy con làm điều lành. Thương yêu con, phải không? Rồi tùy thời mà cung cấp đồ cần dùng. Cho nên mình giáo dục. Bây giờ thầy á, cũng có 5 điều dạy đệ tử. Thứ nhất là phải dạy dỗ có phương pháp. Thứ hai là dạy những điều chưa biết. Thứ ba là dạy nghĩa, giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. Thứ tư là chỉ cho những bạn lành. Thứ năm là dạy hết những điều mình biết, không lẫn tiếc. Người thầy là phải đủ 5 cái điều kiện. Thật ra nhiều lắm, nhưng mà Phật dạy tổng kết, tổng quan lại chỉ còn 5 điều. Mà điều một người thầy là làm đủ 5 điều này. Thứ nhất á, là dạy dỗ có phương pháp. Cái này khó lắm đó. Mà dạy con cũng phải có phương pháp. Mà có nhiều người có phương pháp hay lắm. Rồi thứ hai là dạy những điều chưa biết. Đúng không? Pháp Hòa nhớ cái ngày mấy chú đầu tiên về chùa, một lượt 5-6 chú, 12-13 tuổi rồi mà chưa biết cầm giỏi để mà quét nhà. Thì lúc đó bần tăng phải cầm từng cái tờ, cầm cái chổi mà gọi là quét cho mấy chú coi. Đi học về vớ là tuột ra cái một vậy nè, ở nghĩa là khi mà tuột ra thì đâu có lộn cái bề dơ ra ngoài, lật cái bề trong ra ngoài, rồi ở trong đó là một đống cát, có khi nùi một cục dục trong cái máy giặt. Giặt xong rồi đem ra, cát nó còn nguyên trong vớ. Thì Pháp Hòa phải, nếu Pháp Hòa mà đứng dậy Pháp Hòa lột cái đôi vớ ra, vũ cát giặt sạch, thì muôn đời quý chú cũng, các chú cũng không thấy cái điều mình nói. Pháp Hòa để nguyên, để nguyên cái cục vớ đó. Rồi Pháp Hòa lại hỏi: này con giặt chưa? Nó dạ giặt rồi. Hỏi: đâu giờ con lộn để cho thầy coi. Cái lộn rang đóng cát. Thì mình nói có sách mách có chứng mà, phải không? Tức là mình chỉ cho cái thấy cái thật hư. Hư đây không phải là cái người hư, mà cái vớ, cái đôi chiếc vớ nó bị hư. Để cho thấy rằng khi con giặt mà con không làm đúng là nó như vậy. Quý vị hiểu ý bà nói vậy đó. Mà nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ mỗi một cái việc của đôi vớ. Chẳng hạn như buổi sáng là bữa nào lạnh đó, là Pháp Hòa phải bắt là mặc đồ cho ấm. Mà sáng mình đi xuống mình kiểm mình rờ, nhiều khi rờ không có mặc cái áo thun tay dài hay quần thun dài ở trong ấm, Pháp Hòa biểu vô thay. Thì hơi nhăn là tại vì trễ giờ, mất công, cởi ra hết rồi phải thay lại. Thì Pháp Hòa vô, Pháp Hòa nói liền. Pháp Hòa nói: con có thấy mất công không? Con có thấy mất công không? Tốn thì giờ, mất công thầy bực bội, thầy la, rồi con không thích. Tại sao những cái gì mà mình biết là mình sẽ bị thay đổi thì trước nó sẽ hư, trước khi mình làm mình không làm cho nó đúng. Mình lười là nói như vậy thôi à. Mất thì giờ, đi học trễ. Gần đây nhất, một bữa Pháp Hòa phạt một chú nhỏ quỳ hương. Thì khi mà quỳ xong rồi đó, thì Pháp Hòa mới kêu là Pháp Hòa dạy nhiều việc lắm, nhưng mà cuối cùng cái trong đó có một việc. Chú mới ngồi xuống, chú nói cái chân chú bị đau tại quỳ lâu. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: con biết là con quỳ có một chút đó con đau chân. Con có biết là khi những cái điều mà thầy dạy con mà con vô trường con không làm, mà con về nhà con bị thầy cô mét phạt, thầy đau ngay đây nè, thầy đau ngay trái tim. Bây giờ con cảm tưởng là con đau cái chân bao nhiêu á, là thầy đau ngay trái tim thầy còn hơn như vậy. Và mẹ con, ba con cũng đau y như thầy như vậy. Tại vì thầy đau là tại vì những cái thầy không dạy mà con lại làm, còn những cái thầy dạy thì con không làm. Con đau cái chân là vì con quỳ có một chút thôi. Thì con cứ nghĩ là con can compare, imagine cái chân con đau như vậy thì trái tim thầy đau đến mức nào. Quý vị có hiểu và nói như vậy? Cái đó gọi là, cái đó là nằm ở trong cái phương pháp dạy. Rồi cái đó là dạy cho những điều chưa biết. Khi mình nói một cái điều sai, không được làm, thì mình phải có cái điều gì đúng để mình chỉ. Thí dụ như xếp quần áo. Xếp mà cứ bẻ năm bẻ ba nó lại rồi nhét vô trong cái tủ, thì tới hồi đem ra là nó có lằn, có quện, nó nhăn. Thì Pháp Hòa biểu đem ra Hòa chỉ lại. Pháp Hòa chỉ là xếp đơn giản, con không có gấp nhiều. Lý do là vì con không có ủi quần áo. Con không có ủi thì con phải có một cái cách xếp mà không có bị có lằn trong quần áo để con khỏi phải ủi đồ. Thành thử ra mỗi một cái việc á, mình nói cái sai nhưng mà phải chỉ bài cái đúng. Nhà Phật luôn luôn, đạo Phật là như vậy. Cho nên đạo Phật nói là khổ, nhưng mà đạo Phật đâu có dừng cái chỗ khổ đâu. Phật còn dạy thêm cái gì? Nguyên nhân của khổ, rồi phương pháp để diệt khổ. Đạo Phật là như vậy. Không có phải nói đừng làm đó nghe con. Khổ nghe, rồi lý do nào khổ? Khổ cái gì? Cho nên đạo Phật không có bi quan, mà đạo Phật lạc quan. Lạc quan là gì? Thấy cái khổ để tìm ra con đường hết khổ. Cho nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đi dạo bốn cửa thành, thấy già bệnh chết, ngài muốn tìm con đường làm sao để cứu cái này. Cứu đây không có nghĩa là biến cái làm cho người ta hết khổ, hết bệnh, hết già, sống hoài. Không phải. Mà người ta đừng có bị cái này nó chi phối tâm can người ta nữa. Vì đây là một sự thật. Chờ có một cái bà già, cái bà đó bà ôm con á. Bà, một cái bà đại thí chủ thời của Phật á. Quý vị nhớ, bà tương đương với ông Cấp Cô Độc á. Bà tên là Visakha. Một hôm á, bà đến với Đức Thế Tôn, bà khóc. Bà nói: Đức Thế Tôn, đứa cháu của con nó mới chết, con khổ quá, Đức Thế Tôn giúp cho con. Đức Phật nói: này bà Visakha, bà có mong ước rằng cả cái thành phố này đều là con cháu chắc chích của bà hết không? Bà nói: trời ơi, nếu như vậy thì còn gì sung sướng cho bằng, con có rất nhiều những người thân. Này Visakha, mỗi ngày trong thành phố này có nhiều người chết không? Nói: dạ có nhiều lắm. Bị gì có bao giờ không có người chết đâu, ngày nào có người chết. Chừng đó bà mới hiểu ra một điều. Bà nói: thôi, chừng ấy đủ rồi. Con chỉ có một đứa cháu con chết thôi, mà con khổ như vậy. Nếu con có cả một cái thành phố này đều là con cháu của con, mà ngày nào trong thành phố này cũng có người chết, thì chắc con chết trước, là tại vì con lo khóc không, con cũng đủ chết. Quý vị hiểu ý không? Một sự thật, nhưng mà mình hay quên, mình không có nhận ra cái đó. Cho nên Phật thường thường, Phật chỉ cho người ta thấy cái khổ đó, rồi Phật chỉ cho người ta con đường hết khổ. Cho nên nói đạo Phật là đạo gì? Không phải đạo Phật là đi tới chùa tụng kinh. Chưa đủ, đạo Phật như vậy thường quá. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Phật giáo là lời dạy của Phật. Thì hôm nay mình nói tới ba điều. Cha mẹ, con cái đối với cha mẹ có 5 điều. Cha mẹ đối với con cái có 5 điều. Đệ tử đối với thầy có 5 điều. Thầy đối với đệ tử có 5 điều. Bài kinh này á, nghe rất là đơn giản, nhưng thật sự rất là thực tế, rất là gần gũi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên gọi là kinh thiện sanh. Đây là cái bài kinh nói về một cuộc sống tốt, cuộc sống an lành. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và ngày mai thì chúng ta buổi sáng thì vẫn công phu tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ tiếp. Thành thử đại chúng cứ để kinh đó. Và bây giờ xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.